Và bây giờ khi mà quý cô nói chuyện như thế này, quý Phật tử nhìn lên nghe rõ, có cần cố gắng gì không? Tự nó vô lỗ tai, tự biết, tự hiểu. Nó có sẵn, không tốn một xu nào mua hết. Mà bây giờ quý vị ngồi đây mà tự nhiên ngồi kia ai, cái xe nào nó thổi còi một cái toe, cái quý vị có nghe không? Mình đang nghe pháp mà xe còi ngoài kia mình đâu cố ý nghe, mình vẫn nghe. Thì cái biết của mình nó trùm khắp. Đó, cái này là cái quý giá vô cùng mà mình cứ bỏ qua. Mà cái biết này ngay trong hiện tại. Nhưng mà khổ cái nỗi là nó đơn giản quá. Cho nên mình tưởng đâu giác ngộ, Phật giác ngộ cái gì xa, mà không ngờ chính cái này là cái mà dù quý vị có đi vô trong địa ngục, nó vẫn là nó. Nó có là một vị trời trên cõi trời cũng với cái biết thôi. Mà có đi qua Tây, qua Mỹ mà ăn một miếng sandwich thiệt ngon thì nó cũng với cái biết này. Mà quý vị có xuống bếp mà lột tôm nguội ăn miếng cháy đen thui thì cũng với một cái biết này. Nó không thay đổi bất cứ trong hoàn cảnh nào hết. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, dù thuận dù nghịch, mà muốn an vui thì quý vị đừng quên cái biết này. Chịu không? Cái này hơi khó á, tại nó không hình tướng. Chỉ có điều là nó gần quá cho nên mình không thấy. Trong đây chúng ta từ hơn một tiếng đồng hồ này, có ai trong quý vị nhớ là mình đang thở ra thở vô không? Hay là mắt nghe? Chà, cô nói có bộ vui quá, mắt nghe, có ai biết mình thở không? Chắc là không ai có nhớ mình thở nãy giờ đưa tay coi. Không có, phải không? Mà quý vị không có hơi thở một phút, quý vị sao đưa đi cấp cứu chưa? Đó, thành ra cái tối quan trọng chúng ta không bao giờ nhớ. Mà mắc nhớ cái gì, chà cô nói cái gì vậy ha? À, là mình đi theo ý tưởng. Đi theo ý tưởng. Mà cái thực đây nè là cái hơi thở. Rồi chúng ta cần cái gì? Cần tiền, cần chỗ ở, cần danh vị, cần chồng, cần con, cần hạnh phúc. Có ai nói là tôi cần hơi thở không? Cho tới bao giờ cái bộ phổi nó viêm lên, nó loét, nó lủng, hết thở nổi, thì khi đó có quý hơi thở không? Đó, thì tới lúc đó có còn kịp không? Cũng vậy. Đó là cái hơi thở còn hình tướng cho mình thấy. Huống nữa là cái tánh biết nó còn không hình tướng. Quý vị nhìn lên thì thấy này là mặt sư cô, này là ly nước, này là cái bình bông. Mà quý vị có thấy tánh biết quý vị không? Có thấy không? Nhờ cái biết, cái thấy thì thấy được chừng này vật. Nhưng mà quý vị chạy theo cái vật này hay quý vị nhớ lại cái biết? Chạy theo, phải không? Không nhớ cái biết. Cũng như mình có hơi thở mà cả đời mình từ khi tới bệnh viện hết thở, gần tắt thở thì nhớ hơi thở. Và tới khi mà sắp và sửa mà bỏ thân mà hốt hoảng niệm Phật cầu vãng sanh thì họ may khi đó mới nhớ, không biết có nhớ tánh giác hay không. Cho nên công việc chúng ta bây giờ là muốn an vui trong hoàn cảnh thì đừng đợi hoàn cảnh bức ngặt mới tìm an vui, thì lúc đó tìm có kịp không? Mà bây giờ là lúc mà quý vị đang thong thả này, còn đi chùa được, cơm đủ, ăn áo đủ mặc, thì hãy tập sống với cái mà thường hành đó, cái an vui sẵn. Thì lúc đó khi gặp cảnh dù thuận dù nghịch mình mới an vui được. Thì cái an vui này nó từ trong nó đi ra. Như vậy chúng ta phải tập ngồi thiền để chi? Để trở lại với cái yên ổn này, cái tỉnh sáng này. Rồi thường nhớ không riêng giờ ngồi thiền, mà trong mọi lúc. Ví dụ như một tuần quý vị đến được nào tràng một ngày hôm nay, nhưng mà quý vị ngồi thiền mấy giờ? Mấy giờ? Nửa tiếng, phải không? Rồi buổi chiều có ngồi nữa không?
Chiều có ngồi không?
Có, chiều nửa tiếng nữa. Là ngồi sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng. Nhưng mà quý vị ở lại đây thì từ sáng tới chiều, phải không? Thì chúng ta phải tận dụng một ngày hôm nay tỉnh, sáng và yên lặng bên trong. Một tuần chúng ta ồn rồi, đúng không? Lao sao? Bây giờ tới đây không đợi ai nhé. Đừng thèm nói chuyện nữa, đừng thèm phóng ra nữa. Trở về với cái yên lặng của mình. Quý vị chịu không? Chịu mà có nhớ không? À chút nữa đi ra. Đôi dép tôi có rồi, chị có thấy không? Trời ơi, mới đây nó mất cái chạy ra đôi dép quên. Thành ra chúng ta quay về với cái sự yên và tĩnh của mình. Không đợi trăm giờ ngồi thiền. Thế nào cho một buổi sáng, từ khi bắt đầu bước vào chánh điện làm lễ tới chiều mà lại Phật ra về, chúng ta được một ngày tận dụng trọn vẹn ha. Quý vị bằng lòng như vậy ha. Và nhắc quý vị thì quý cô cũng phải cũng tự nhắc mình, chứ đôi khi nhắc quý vị với quý cô quên, chút nữa cô chùa ham với chuyện ham tiếp khách cũng quên. Như vậy nói tóm lại là chúng ta thường sống với cái thật, thường biết cuộc đời hư huyễn, sống với cái tâm rỗng rang nơi mình, thì không đợi những cái hoàn cảnh thuận hay nghịch đến mình mới tu tập. Mình sẽ thì được như vậy, mình sẽ an vui được trong đời mình, rồi mình chia cái an vui đó cho người xung quanh. Và mình tập buông xuống, mình buông xuống hết những cái gánh nhẹ, gánh nặng gì, buông đi cho nó rộng lòng, thanh thản, sáng suốt. Buông xả được một ít thì được một ít an vui, buông xả được nhiều thì được nhiều phần an vui. Và ai buông xả được tất cả thì sẽ được an vui trong mọi lúc. Chính cái khi mình buông hết rồi, tự nhiên mình sẽ có được một cái tỉnh táo và an định trong cái biết hiện tại. Và cái biết hiện tại này không bao giờ vắng. Đó mới chính là cái an vui đích thực, an vui trong mọi hoàn cảnh của đời. Hôm nay bài nói chuyện đến đây là